body, speech, and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow.
Ba nghiệp lớn thanh tịnh gửi lòng theo tiếng chuông nguyện người nghe tình thức vượt thoát nẻo đau buồn
Kính mời đại chúng chắp tay niệm Phật. Please join your palms so we can recite the name of the Buddha three times.
Nam mô
Chủ nhật 12 tháng 4 năm 2015, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp sáng chủ nhật. Hôm nay đại chúng có được khỏe không? Ngày hôm qua trời âm u lạnh phải không? Hôm nay âm u lạnh. Hôm nay trời trong hơn. Và mỗi ngày một tuần lễ, nhiều khi quý vị sẽ thấy thời tiết thay đổi từng ngày như vậy. Có nhiều khi trưa ấm, chiều lạnh. Thành thử ra một con người mà có sáng nóng, chiều lạnh thì thôi cũng thông cảm ha. Thời tiết mà còn thế thì huống chi con người. Nếu mà chúng ta học được một bài học thông cảm thì tự nhiên cuộc sống chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn. Như hồi nãy đại chúng đọc những cái lời quán nguyện vậy đó. Mỗi người chúng ta cần có một cái bài học thông cảm. Mà mỗi khi mà có thông cảm thì tự nhiên mọi việc nó mới cảm thông. Tại sao gọi là cảm thông? Bởi vì mình cảm nhận được khó khăn của người kia thì tự nhiên mọi bế tắc phiền muộn của mình nó không còn ngăn cản mình nữa. Bây giờ nó thông, cho nên gọi là cảm thông. Pháp Hòa ví dụ như hôm nào quý vị nhờ Pháp Hòa làm một việc gì đó mà Pháp Hòa quên mất, hứa xong quên, quý vị giận lắm. Nhưng mà suy nghĩ lại, trời ơi, một ngày cả trăm việc mà quên cũng là chuyện thường. Mình ít việc đây mà đôi khi còn quên. Cái đó gọi là cảm. Hồi nãy là giận lắm á, nhưng mà khi cảm được cái việc của người kia rồi, cái tự nhiên mọi cái bế tắc mình nó thông hết. Nó không còn ngăn cản nữa. Cho nên cảm tức là chúng ta nhận ra được. Cho nên chúng ta còn có danh từ gọi là cảm nhận. Cảm nhận tức là mình recognize, mình have the same feeling for that person. Thí dụ một nhạc sĩ, người ta viết một bài hát thì người ta viết bằng cả sự xúc cảm của họ. Thí dụ một cái người nhạc sĩ đó ngày xưa thương một cái cô đó, nhưng mà tại mình là nhạc sĩ nghèo cho nên cô kia giàu quá cô không thương mình. Tình cờ một ngày kia mình thấy một cái người lang thang trên phố, chạy tới nhìn kỹ thì ra cô nhà giàu của ngày xưa. Từ đó nhạc sĩ viết lên một bài hát: ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang. Em, chính em đó chứ không ai hết. Thì nhạc sĩ á, nhạc sĩ viết là từ cái sự cảm, cái sự, cái cảm xúc của mình. Thì cái người ca sĩ á, không phải chỉ hát là đủ. Nếu người ca sĩ chỉ hát một bài hát thì người ta chỉ nghe thôi. Nhưng nếu người ca sĩ đó hát bài hát đó bằng cả sự rung cảm đồng tình với nhạc sĩ, thì người ca sĩ đó sẽ truyền được, chúng ta gọi là truyền cảm. Mà mình có truyền thì người ta mới tiếp. Cho nên cái người mà, cái người mà gọi là kha thính giả đó, nghe cái bài hát đó cảm nhận. Cho nên tại sao có những nhạc ca sĩ người ta hát mà người ta khóc? Tại vì có khi người ta thấy được thân phận của người ta trong cái bài hát đó. Có thể là không chọn một bài, nhưng mà một câu hai câu nào đó. Thí dụ cái bài hát ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu, mà nếu một cái người mà nghe một câu đó thôi thì tự nhiên cảm thấy đúng quá. Cuộc đời của mình từ khi bước vào đời tới bây giờ leo trèo mãi mà không qua được cái vách sầu, có quằn quại đớn đau mới hiểu được tình yêu, có dầm về mưa tuyết mới vui ngày nắng về. Hát hết một đoạn, cái cuối cùng câu thôi, mới hay đời đá vàng, cuộc đời có đá có vàng. Thì đừng bao giờ chỉ muốn vàng mà quên đá, tại vì cái đó là điều không thể có. Cuộc đời này đá nhiều hơn vàng. Cho nên ở một con người á, mà mình chỉ muốn hoàn toàn là hoa mà không bao giờ có rác là không được. Thử bây giờ mình, thử bây giờ mình quét nhà coi. Quét sạch rồi đó, người khác cầm cây chổi quét nữa cũng có rác nữa. Ở Việt Nam mình hay nói cái câu gì: bói ra ma, quét nhà ra rác. Ông thầy bói nói trúng 10 việc như thế nào rồi cũng có 1-2 việc ông nói trật. Mà coi bói á, ông thầy mà coi bói mà coi hay á là ông không coi nhiều. Coi 1-2 người là coi trúng, chứ mà coi nhiều người quá là ngồi trật. Tại vì cái lực nó, định lực nó mất. Thì uống chi một con người mà chỉ muốn có hoa mà không bao giờ có rác, không có. Một con người thì mà mình sống mà mình hiểu được như vậy, cái tự nhiên cái thông cảm mình nó lớn lên. Mà có sự thông cảm rồi thì bắt đầu có cái gì nữa? Có sự thương yêu, có sự tha thứ. Cho nên tại sao mỗi khi mình lạy Phật á, mình lạy Phật mình chấp cái bàn tay mình ở ngay ngực đây, là tượng trưng cho cả cái tấm lòng của mình và tất cả tâm tư của mình bây giờ khép lại hết. Cho nên gọi là nhiếp tâm, chữ nhiếp là thu nhiếp trở lại. 10 ngón tay của mình nó dài, nó ngắn, nó như thế nào, lúc bình thường nó chỉ chỏ, nó múa máy sao, nhưng khi ở trước bàn Phật, trước khi lễ là tất cả tâm tư của mình đều nhiếp trở lại một mối. Cho nên mình đưa một cái bàn tay của mình để ở trước lòng ngực của mình, tất cả đều từ tâm. Và khi mình để ở ngay đây rồi đó, mà trước khi cầu cái cao thượng, cho nên mình khi mình lại là mình đưa bàn tay lên là cầu cái cao thượng. Mà muốn được cái cao thượng này á, chúng ta cần phải hạ thấp. Cho nên bắt đầu mình đưa lên trên xong rồi mình mới đưa cả người mình xuống đất mọp xuống. Muốn người ta trọng mình, trước hết mình phải khiêm cung. Mình không có khiêm cung thì làm sao người khác thương quý trọng mình được. Còn nữa, cái tâm đó, cái đóa hoa này nó được chuyển hóa và nó đi từ đâu? Đưa lên đây là tượng trưng cho tâm nè, là ý nè. Đi ngang đây là miệng, là khẩu nè, phải không? Và đưa xuống toàn thân, là thân, thân khẩu ý thanh tịnh trọn vẹn. Và khi chúng ta lạy xuống thì chúng ta mở tay. Mở tay là tượng trưng cho gì? Mở lòng. Mình trang trải cái lòng mình ra để mình tiếp nhận. Và khi mà mình tiếp nhận được người đó rồi đó, thì mình sẽ hiểu được người đó. Cho nên cái vấn đề không phải là mình xô đẩy người đó, mà cái quan trọng là làm sao mình tiếp nhận. Ở đời này á, cái gì cũng dẹp, dục bỏ quăng dễ lắm. Một chỉ có một cái hành động thôi mà nó mấy chữ lận á. Nói theo Huế là phải thêm chữ nữa, đôi. Cái gì không ưng là đôi đi. Đôi cũng được, vất cũng được, dục quăng liệng bỏ. Quý vị thấy chỉ có một chuyện đó thôi, mỗi chữ vậy đó, thì mấy cái đó nó dễ lắm. Nhưng mà có những cái mình cần sao? Cần dục quăng liệm bỏ đôi vất. Nhưng mà có những cái mình cần tiếp nhận, tiếp nhận người đó để mình có thể thông cảm. Ở trong Phật học á, trong Phật giáo á, chúng ta có một cái nghi lễ gọi là cúng dường trai tăng. Cúng dường á, có nghĩa là mình đem một cái vật gì đó hay là một cái gì đó mình đến để mình cung dưỡng, tức là cung cấp và dưỡng nuôi. Cúng dường cho chư tăng á, nó có bốn loại cúng dường, nó có bốn thứ để mình có thể cúng. Một á là chỗ ở, hai á là y phục, ba là thuốc men, bốn á là thức ăn. Mình có thể cúng dường cho chư tăng, tức là các vị xuất gia, bằng bốn loại này. Nhưng mà có cái danh từ cúng dường trai tăng là đặc biệt để chỉ cho một cái nghi lễ chúng ta thiết lễ cúng dường cho chư tăng bằng một bữa cơm. Có thể là những người xuất gia và những người cư sĩ không xuất gia. Ví dụ như là ở đây hàng tháng có ngày tịnh tu, thì đôi khi đại chúng thấy đại chúng tịnh tu một ngày như vậy thì phát tâm muốn làm một bữa ăn để cúng dường cho toàn thể đại chúng. Tại sao? Tại vì mình nghĩ rằng mình không có cơ hội tu mà người khác tu, thì mình phát tâm cúng dường. Mình phát tâm cúng dường để trợ duyên cho chư vị đó nuôi dưỡng cái thân, rồi thì các vị đó tu tập, và nhờ cái năng lượng tu tập đó mình cũng được thừa hưởng, người thân mình cũng được thừa hưởng. Thí dụ như là người ta cúng dường như vậy rồi đó, thì người ta có thể đem công đức đó hồi hướng cho người thân, mà không nhất thiết phải là khi đám tang nha. Đừng có hiểu lầm là cúng dường trai tăng là khi nào có người mất mới được. Bệnh tật đầy tháng thôi nôi, bất cứ một chuyện gì, đám cưới đám hỏi gì, mình cũng đều có thể cúng dường trai tăng được hết. Và cái quan trọng không phải là một bữa cơm mắc rẻ ngon dở ở cái bữa cơm đó, mà cái quan trọng là cái tấm lòng của chúng ta. Tại sao? Vì chúng ta phải có lòng cúng, thì cái pháp cúng đó gọi là cúng thanh tịnh. Thí dụ bây giờ mình không có tiền, mình chỉ có một cái bữa cơm đơn giản là đậu hũ kho, rau luộc với một chén canh, cái đó không có sao hết. Đừng có nghĩ là trai tăng là phải thịnh soạn, đơn giản cũng được, nhưng mà phải cúng bằng cái tấm lòng của mình. Thì cái pháp cúng đó gọi là vật cúng và người cúng thanh tịnh. Rồi cái người mà tiếp nhận cái thức ăn của mình đó cũng tiếp nhận bằng tâm thanh tịnh. Bởi vì các vị tu á, thì mỗi người có một chút công đức. Mà mình cúng cho nhiều người á, thì sao? Mỗi người một chút. Thí dụ bây giờ mỗi người có 1 đồng mà. Bây giờ người bỏ vô 1 đồng mà 10 người là mình có 10 đồng. Mà 100 người mình có 100 đồng. Mà 1000 người mình có 1000 đồng. Mỗi người có 1 đồng. Cho nên tất cả đại chúng, ai mà người ta phát tâm, người ta tu rồi đó, ít nhiều ta có công đức. Ví dụ như là cái người đó ta vô chùa, ta ở chùa, ta tu 24 tiếng. Mình cúng dường cho cái người mà cúng như tu 24 tiếng đó cũng tốt. Là bởi vì người ta thanh tịnh thân khẩu ý người ta trong 24 giờ. Rồi mình cúng dường cho vị đó mình cũng có phước. Cho nên cúng dường trai tăng á, ngày xưa là nói chữ trai tăng là người ta mời chư tăng đến cúng, rồi người ta chuẩn bị một gói quà. Trong đó thường thường là có cái khăn, cục xà bông, cái kem đánh răng, cái bàn chải răng. Nhiều khi mình đem đủ 4 món cái mình kêu cái này là tứ sự cúng dường. Không phải, tứ sự cúng dường là 4 thứ: chỗ ở, y phục, thuốc men và thực phẩm. Rồi bây giờ mình không có cúng dường trai tăng trịnh trọng, mình đi chợ mình thấy rau mình mua vài bó về mình gửi vô chùa mình cúng, cái đó cũng kêu cúng dường thực phẩm, cũng một hình thức trai tăng. Còn cái bữa lễ nào mình trịnh trọng thì mình thỉnh tăng. Mà thỉnh bằng cách nào? Thí dụ bây giờ mình có người thân mất 49 ngày, mình muốn làm cái lễ cúng dường trai tăng, mình muốn thỉnh khoảng 10 thầy. Thì mình lên chùa mình gặp thầy trụ trì, hay là cái vị nào có phụ trách trong chùa đó, một vị tăng hay một vị ni, mình thưa là con muốn làm lễ cúng dường trai tăng, con muốn thỉnh khoảng 10 vị mà con không có biết ai để thỉnh, xin thầy thỉnh giùm. Thì vị thầy đó sẽ liên lạc để thỉnh cho mình 10 tăng để mình cúng dường. Và trong khi mình chuẩn bị xong hết thì mình thỉnh tăng ra cúng á, thì để biểu lộ cái tấm lòng khiêm cung chí kính, thì chúng ta cử người trong gia đình đứng ra đại diện để nói lên cái ý nghĩa của cái lễ cúng hôm nay, mà nhà Phật thường dùng cái danh từ là tát bạch. Chữ tát á, có nghĩa là làm, chữ bạch là trình thưa, tức là mình làm một công việc là mình trình ra cái ý, cái lễ hôm nay là lễ gì. Thì đơn giản là đại diện, cũng như đại diện gia đình, mọi người đứng ra và hôm nay trước đạo tràng trang nghiêm, gia quyến chúng con thành tâm thiết lễ trai tăng này, hồi hướng công đức cho người thân của con là ai mới vừa quá vãng, ví dụ vậy. Thì nhờ cái sự thanh tịnh của đại chúng tu tập gửi năng lượng đến hồi hướng công đức cho người kia, và người mất hưởng và người sống cũng hưởng. Cũng giống như là mình một cái bữa tiệc cưới, ai mà không biết bữa nay đi ăn tiệc cưới của cái cặp vợ chồng đó. Nhưng mà ta làm sao? Ta phải cử người đại diện ra tuyên bố lý do hôm nay tập hợp để làm gì. Thì cái vấn đề mà mình tác bạch nó cũng ý nghĩa như vậy, gọi là trai tăng. Mà khi mình trai tăng á, mình đừng nghĩ là mình đem tiền vô mình cúng cái là xong nha. Nếu người thân mình mà có dư người đó, mình nên gửi về chùa để phụ làm việc. Chẳng hạn như là bắt bàn ghế, sắt gọt, nấu nướng phụ, trừ trường hợp mình không có người. Chứ còn nếu mà để trọn công đức, người thân nên vào trong chùa để phụ việc cho ngày hôm đó. Bởi vì mỗi người ai cũng có công việc của mình, mà người ta đến đây người ta giúp cho mình, thì mình trong người nhà cũng phải cử người lên phụ để mình đóng góp cái công sức mình vào trong cái công việc cúng dường trai tăng đó. Có nhiều người sẽ nghĩ rằng tôi không có tin mấy cái việc này và tôi không cần phải cúng, tại sao phải làm như vậy? Rồi bây giờ đại chúng có thể quán chiếu, mình có thể bỏ hàng trăm, hàng ngàn tổ chức một bữa tiệc, mời bạn bè tới vui chơi, ăn nhậu bình thường, có sao không? Tại sao mình làm được việc đó, nhưng mà còn cái này mình cũng bỏ ra số tiền đó, nhưng mình cúng để mình đãi, nói theo cái từ thông thường đấy, những người mà người ta tu tập, giữa một mình đãi một bữa tiệc cho những người tu tập và những người mà bạn thường của mình tới ăn nhậu được chơi giỡn cười hát, thì cái nào hơn? Đó, thật ra cái chuyện mà mình cúng dường cho những cái người mà bạn bè mình đâu có sao đâu, đâu có tội lỗi gì. Nhưng mà thay vì mình nghĩ rằng không có công đức gì hết, tôi không có tin gì hết, thì mình thấy rằng giữa một cái người ta đến đây, người ta thanh tịnh tâm thức, thân khẩu ý, người ta cúng dường, thì cúng dường cho chư vị này vẫn hơn. Cho nên mỗi người góp một chút công đức để hộ niệm. Vì vậy mà tại sao mình cúng cho người mất á, mình cần cái số lượng đông. Bởi vì mỗi người một câu, cái năng lực nó gom lại, nó trở thành một sức mạnh của khuyên, của nhắc, thì cho cái người đó phát tâm dũng mãnh. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa không có uống thuốc, nhưng mà bây giờ người nào cũng xung quanh nó uống miếng đi thầy, uống miếng đi thầy, cái tự nhiên giờ đông người quá nói mình cũng phải uống miếng, mà nhờ cái đó là hết bệnh. Chứ nếu một mình đó là mình nhất định là không uống, mà nếu một hai người khuyên chắc không uống đâu. Thì cũng như thế, tại sao chúng ta cần cái năng lượng đông? Là bởi vì mỗi người góp lại cái năng lực để khuyên cho cái người mất đó phát tâm xả bỏ. Chứ không phải là mình tụng mà người kia siêu, mà mình tụng là để sự nhắc nhở cho người đó, để phát cho người đó phát cái tâm xả bỏ. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, bây giờ có một cái người nào đó ta buồn, mà nếu nhiều người tới an ủi khuyên lơn, thì tự nhiên cái buồn người ta nó cũng có cái phần thuyên giảm. Cho nên tất cả chúng ta ai cũng thế, người sống cũng như người mất, mà đặc biệt là người mất là khuyên bằng dữ nữa. Tại sao? Tại vì trên cái lộ trình đó họ đang đi có một mình, không có ai hết, đơn độc. Có thể họ có con cháu rất nhiều, nhưng mà trong cái giờ phút đó không ai đi theo họ được, họ đi một mình à. Họ thấy đường phía trước mịt mờ, mà đường phía sau cũng ảm đạm, tiền lộ mang mang, vị trí hà vạn, đường trước mịt mờ, biết đi về đâu. Cho nên cúng dường trai tăng á, là mình tổ chức một cái bữa cúng cơm để mà cho các vị thanh tịnh tu học, xuất gia cũng như không xuất gia. Nhưng mà nếu như ngày hôm đó mà gia chủ tác bạch á, thì chư tăng thì ngồi được. Nhưng mà nếu mà đại chúng toàn là những người cư sĩ ở trong cái dãy cúng đó, thì đứng dậy. Mình vì mình khiêm cung, mình không dám tiếp nhận cái lễ của gia đình. Tức là các vị mà dự tu đó đứng dậy chắp tay để lắng nghe lời tác bạch tuyên bố của gia chủ. Khi nào mà gia chủ tác bạch đảnh lễ Phật xong rồi, mình mới ngồi xuống mình cúng dường. Còn khi gia chủ tác bạch mình đứng dậy. Hay là ngược lại, hôm đó là một bữa trai tăng ở trong chùa, mà vị thầy trụ trì hay là một vị tôn đức đước bước ra làm lễ tác bạch, thì các vị tu sĩ, các thầy, các cô mà trẻ trẻ còn nhỏ đó không có dám ngồi để nhận cái lễ đó. Các vị đồng đứng lên chắp tay để cho vị hòa thượng hay vị thượng tọa hay vị cao đức đó quỳ tác bạch. Thôi mà ví dụ như hôm nay chùa mình kỷ niệm 10 năm khánh thành, ví dụ vậy đó, Pháp Hòa tổ chức lễ cúng dường trai tăng, thỉnh chư tăng tới cúng dường, mà Pháp Hòa là trụ trì, cho nên Pháp Hòa ra Pháp Hòa quỳ tác bạch. Thì các đệ tử hay là những vị các đệ tử mà hàng nhỏ đó, không dám ngồi, hay là bây giờ thầy điện chủ mà ra quỳ tác bạch, các thầy nhỏ hơn không có dám ngồi để nhận cái lễ đó của hòa thượng, cho nên đâu đứng dậy. Trừ khi nào đại tăng, đại chúng đông. Tại vì khi mà hòa thượng lễ không phải lễ một người, mà lễ cả đại tăng. Cho nên cúng dường là cúng dường cho chư tăng, chứ không phải một. Mà mình cúng dường như vậy đó, các vị người ta tu mình có công đức. Rồi bây giờ ví dụ như bây giờ hôm nay có một gia đình xin cúng dường, gia đình khác nghe hôm nay có một gia đình xin cúng dường mà sẵn được thỉnh tăng như vậy, gia đình khác cũng chạy lên xin cúng dường, được không? Được không? Được. Tại sao được? Cái vị gia chủ mà khởi xướng á, đừng có buồn. Nói trời hôm nay của tôi mà tại sao cho người khác vô? Buồn như vậy là công đức mình nó giảm thiểu. Phải vui mừng. Tôi là người khởi xướng, và người khác thấy tôi khởi xướng mà phát tâm theo, công đức lớn. Nhiều người phát tâm theo, người khởi xướng càng nhiều công đức. Tại vì mình nhờ mình khởi phát cho nên người khác mới làm theo. Cho nên trong cuộc sống hàng ngày của mình cũng vậy, mình làm một cái việc gì thiện lành mà người khác thấy mình làm lành mà phát tâm theo, mình mừng chứ không nên ganh tức. Ví dụ như bây giờ mình phát tâm mình làm từ thiện, người khác thấy mình phát tâm làm từ thiện mà không có tiền nhiều, nói tôi thấy chị làm tôi ham quá và tôi cũng có khả năng, thôi chị cho tôi gửi 50. Phải mừng nha, nhờ mình phát tâm làm vậy cho nên người này phát tâm cúng dường. Cho nên không có buồn cái việc đó, mà mình khởi, do mình khởi xướng phát tâm như vậy. Một lần thỉnh tăng đâu phải dễ. Ở Việt Nam thì dễ chứ ở đây khó lắm á. Ở đây mà bây giờ nội cái thành phố của mình ở đây mà kiếm được 10 thầy 10 cô, 10 thầy thôi, khó không? Khó lắm. Quý vị biết ở đây mình có cái chùa Tích Lan, mà Phật tử Tích Lan là thích cúng dường trai tăng lắm. Mà một lần cúng như vậy là muốn thỉnh nhiều tăng. Mà chùa Tích Lan có một thầy à, rồi sao cúng? Cho nên mỗi lần cúng như vậy là chùa Tích Lan gửi email qua hỏi chùa thầy có dư thầy không. Cái ngày đó tháng đó tôi có thể thỉnh hai thầy ba thầy qua được không? Tại gia chủ người ta muốn. Nói như ngày hôm qua nè, chùa vẫn như vậy mà Pháp Hòa vẫn phải gửi thầy Đức Tạng, thầy Tịnh Tạng qua để giữ cái lễ trai tăng của chùa Tích Lan. Nhờ vậy mấy thầy mới được thưởng thức nhiều món cà ri. Và thưa đại chúng là giống như mình đây, mỗi lần lễ đó thỉnh thầy Tây Tạng, thầy Trung Hoa, thầy Tích Lan, thầy Thái Lan. Bởi vì mỗi nước mỗi chùa, mà mỗi chùa thì một thầy hai thầy thôi, mà thỉnh được là mừng lắm, cúng dường. Cho nên thầy viện chủ thầy hay nhắc đại chúng á, nếu chư tăng chư ni nào đến thăm tu viện, ít nhiều gì chúng ta nên phát tâm cúng dường để kết duyên với tăng bảo. Ví dụ như thầy biết vị thầy đó đến thăm mà thầy hỏi hồi nãy có gửi cúng dường không, mình nói dạ con quên, là thầy đây. Sao quên cái việc đó? Vì cái cúng dường cho tăng là cái cơ hội để mình kết duyên lành với tăng bảo. Bạn đời thì mình chơi thiếu gì, nhưng mà bạn tu hiếm lắm. Bạn rủ mình làm một điếu liều một đám nhiều lắm. Thưa đại chúng làm. Cho nên á, thí dụ như hôm nay mình người trong cái bốn cái cúng dường á, cúng dường chỗ ở, cúng dường y phục, cúng dường thuốc men, cúng dường thức ăn. Bây giờ cái chỗ đó người ta xây chùa, người ta xây tăng xá, người ta xây giảng đường. Mình làm gì có khả năng mà thầu hết, không có ai có khả năng làm gì hết á. Nhưng mà mỗi người một viên gạch. Thôi vào ví dụ như 18, 19 năm trước, do mỗi người một viên gạch, cho nên mình mới có được cái đạo tràng này. Mà suốt 18, 19 năm qua biết bao nhiêu người về đây tu tập, chuyển hóa đau khổ, công đức mình lớn không? Lớn lắm. Nhưng mà không cần phải tuyên bố công đức gì hết, mà mình cứ nhẹ nhàng, mình trong khả năng làm thiện của mình cứ làm. Bởi vì chúng ta đang bỏ tiền vào cái ngân quỹ, mà cái ngân quỹ này không bao giờ mất. Cái nhà băng công đức, Còn cái nhà băng kia đó, mình rút ra rút vô còn coi coi có phải coi sổ nha, tại ký check mà không đủ là nguy hiểm lắm, phải không? Còn cái nhà băng kia cứ bỏ vô đó, vô hình vô tướng, mà cái đó gọi là gì? Ư minh minh chi chung, trường cửu chi kế, thấy nó mờ mờ mịt mịt vậy đó, nhưng mà nó là cái kế lâu dài. Cho nên quý vị biết là bao nhiêu năm qua mình ở đây, mặc dù chùa mình thiếu thốn vậy. Thiếu thốn đây là gì? Tức là mình ở đây mình làm cái gì? Giấy phép chính phủ cho có 1 năm thôi. Nếu 1 năm mình không khởi công, mình làm hết cái permit đó đó, mà mình muốn xây cất trở lại phải xin giấy phép lại. Mà mỗi một lần như vậy là luật có thể bị đổi. Và quý vị thấy ở đây cái xứ của mình là mưa nắng rồi tuyết như vậy, mà làm sao để cái chùa mày cất cả mấy năm trời được? Một mùa đông là thấy tiêu rồi. Cho nên bằng mọi cách. Mọi cách là gì biết không? Bằng mọi cách mượn cho được nhà băng. Cho nên quý vị thấy là làm cái gì cũng ào ào xong hết trơn, nó dễ lắm. Để miễn mỗi tháng mà trả tiền nhà băng đủ là họ cho mượn thôi. Vậy không phải là mình có khả năng, mà mình phải làm cho nó hoàn tất. Bởi không thể để nó như vậy, nó hư, mình tốn còn hơn. Cho phải mượn nhà băng để làm cho nó rồi. Thì như vậy bây giờ mình thấy cái việc làm đó, mình không có khả năng nhiều. Mình ăn một tô phở 10 đồng, 2 tiếng 3 tiếng sau tô phở 10 đồng nó xong. Nhưng mà một tháng 10 đồng mình đóng góp vào những cơ sở từ thiện, những chùa, những nhà thờ để mà duy trì cái chỗ đó, biết bao nhiêu người hết khổ. Cho nên mình đâu có thấy gì đâu. Nhưng mà trường cửu chi kế, cái kế đó là cái kế lâu dài. Cho nên mình phụng sự, mình tam bảo có 4 cách cúng: cúng chỗ ở, cúng y phục. Giống như bây giờ Pháp Hòa thấy mấy chú hồi xưa có phước không Pháp Hòa? Bây giờ mấy chú bây giờ có phước không? Hồi đó Pháp Hòa đi tu á, mới vô chùa tu á, không có được quần áo mặc đi học. Tại vì cái thời đó đồ đạc ở Việt Nam qua rất là khó, mà người mà kiếm người may đồ tu cũng khó lắm. Bây giờ thì cái chuyện qua lại may vá bên Việt Nam quá dễ, cho nên mấy chú là có quần có áo mặc đi học ngon lành. Hồi đó là mình không có. Cho nên ví dụ mình thấy cái người đó, một cái vị xuất gia đó, mình cúng dường. Thậm chí một cái người bình thường ở ngoài đường cũng giống như Pháp Hòa, thỉnh thoảng gửi tiền vào Ấn Độ vậy. Cái mùa đông là dân nghèo Ấn Độ họ lạnh lắm, họ đâu có mền. Mình gửi về bên đó, cái mình nhờ một thầy đi mua mền, lái một vòng đi thành phố, những cái chỗ nghèo nghèo mà ta không có mền đó, người ta đang có ro ở trong những công viên vậy, mà thầy đó mà bước xuống mà để cái mền bên cạnh cái người đó, họ mừng lắm. Cho nên thưa đại chúng là nếu mà chúng ta có cái tâm muốn làm phước á, không có bao giờ thiếu, nhiều lắm. Nhưng mà tại vì mình không có cái tâm từ bi, cho nên mình thấy không có gì để làm hết á. Mình có tình thương là mình thấy mọi việc ở đâu cũng có cần mình làm. Pháp Hòa ví dụ như có những người á, người ta bị nhiều cái khổ lụy trong cuộc sống, người ta hay nói gì? Tôi thiếu phước. Nhưng mà biểu người ta làm phước, ta nói phước là cái gì mà phải làm? Tôi không có tin làm phước gì hết á. Tôi làm cực khổ, tôi để tôi ăn cho sướng, tôi xài không sướng, sao phải cho người ta? Nhưng mà hễ mà đụng chuyện người nói thiếu phước, vậy thì người này trong cái âm thầm cũng nhận là phước. Nhưng mà thưa đại chúng là muốn có phước phải làm phước. Muốn có phước mà không làm phước thì sao có phước được? Cũng giống như là muốn thuộc kinh mà không học kinh, muốn có bằng cấp mà không chịu đi học, đâu có được. Muốn có phước là phải làm phước. Mà làm phước bằng cách nào? Đơn giản lắm. Tài thí được, pháp thí được, vô úy thí được. Tài thí là gì? Cho người ta vật chất của cải, cơm, áo, đồ vân vân. Pháp thí là gì? Cho người ta lời khuyên nhắc, nhắc nhở người ta. Vô ý thí là gì? Người ta đang trong cơn sợ hãi, mình an ủi người ta. Mình nó bây giờ không cho người ta vô ý thí mà còn làm cho người ta úy thêm là sợ thêm, hù dọa. Thí dụ như mình nói: trời ơi, tại sao chị đi vô trong chùa mà chị mang chống chanh chánh điện mà chị đem dép vô, tội chết, đọa địa ngục biết không? Người ta không biết chứ người ta có biết đâu mà ta nói. Mình nói gì chứ? Chị ơi, chỗ này mình tôn kính cho nên mình sẽ để dép bên ngoài, mình vô mình lễ Phật. Nói vậy ta nghe ta nhận rồi, đâu cần chi phải nói. Chị có biết chị mang dép vô đây là chị đọa địa ngục không? Lần sau chị sanh ra chị xấu xíu chứ không? Đâu có cần. Vô ý thí có nghĩa là mình cho người ta những cái điều không sợ hãi. Người ta đang sợ. Phật tử mình không học Phật hết đó, cho nên sợ nhiều thứ lắm. Thí dụ như có một Phật tử nói: thầy ơi, con thờ Phật Quan Âm, tức là thờ tượng Quan Âm, mà tối nào con cũng niệm Phật Di Đà, vậy con sợ Quan Âm buồn. Tại vì thờ Quan Âm mà niệm Di Đà là Quan Âm buồn đó, sợ vậy. Rồi thí dụ như giờ con hứa ăn chay 1 tháng, mà bây giờ con chưa có đủ phương tiện, con ăn chay 1 tháng rồi chắc tháng này Phật quở cho nên con bệnh hoài à. Thì mình phải, nếu mà mình không biết, mình nói: ờ thôi ăn đi, không phải Phật quở bệnh nữa à. Phật đâu có quở mình cái chuyện đó. Người ta hiểu lầm, người ta không có hiểu được. Phật không bao giờ làm chuyện đó. Mà nếu Phật có quở cái chuyện đó, không phải là Phật. Mình thờ Phật là tại vì Phật đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Mình hay nói đó. Mà bây giờ Phật rảnh ở đâu mà cứ đi quở mình chút chút vậy. Hứa cúng từ thiện 5,000, tự nhiên tháng này có chuyện bên Việt Nam xài hết trơn, tiền không có, thành trương tháng này bị đụng xe, bị này bị kia, nó chặt tại tôi hứa cúng mà tôi cũng cúng. Đâu có ai rảnh làm mấy chuyện đó. Các ngày tu hành đâu phải là đợi tới ngày thành Phật để coi đứa nào cúng, đứa nào không cúng phạt. Không có. Mà mình hiểu như vậy tức là mình hiểu lầm. Mà hiểu lầm là hiểu không đúng, mà không đúng thì mình sẽ đi trật. Cho nên cái chánh pháp á là mình phải hiểu cho đúng và hành đúng. Cho hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng cái ý nghĩa của cúng dường trai tăng. Và đừng có nghĩ rằng người mất mới cúng trai tăng. Ai mình cũng có thể, bất cứ một cái hữu sự gì mình cầu nguyện, đám cưới cúng dường trai tăng cũng được. Nhờ công đức chư tăng tu hành hồi hướng cho đôi nam nữ mới vừa thành hôn được nhiều cái công đức. Giống như ở chùa mình sắp tới có một bác Phật tử có đứa cháu sắp đám cưới đây. Mà cháu thì đám cưới theo lấy chồng người ngoại quốc, cho nên sẽ làm theo một cái phong cách của người Mỹ bây giờ. Nhưng mà bác, các em hai đứa nó vẫn lên gặp Pháp Hòa: xin thầy cho con một ngày cúng dường cho các bác tịnh tu. Vào cái tháng 6 nhân cái ngày mà các bác, các vị Phật tử về tịnh tu trong 24 giờ, hai em nó vẫn lên chùa lại Phật, nghe quý thầy nhắc nhở, xong rồi cúng dường cho đại chúng một bữa trai phạn, hồi hướng công đức. Mà cái đó là niệm lành. Rồi bây giờ ví dụ như là có đám cưới đó cúng dường trai tăng, mà nếu đám cưới nào cũng cùng ngày đó mà muốn cúng nữa cũng tốt, là hai em nó khởi phát. Không biết ở đây đại chúng có nhớ cái ngày chùa mình khánh thành cách đây 18 năm trước, ngay cái ngày lễ khánh thành có hai cái đám cưới, ngay ngày lễ khánh thành luôn. 11 giờ sáng khánh thành, 1 giờ trưa hai đám cưới vô làm lễ cùng một ngày, cùng một lúc. Cho nên đó là một cái duyên lành mà không phải dễ có. Cho nên được gặp chư tăng, quý vị có nhiều khi á, mình thấy một cái bữa trai tăng cúng dường, mình tới chùa mình gặp, mình không có cúng, nhưng mà mình có khả năng cúng dường mỗi bao thơ 5 đồng 10 lần gì đó, mình cúng dường đó, để lên bàn cúng dường được hết, không sao hết. Pháp Hòa nói như vậy là để cho đại chúng hiểu được cái ý nghĩa. Và nếu mình là cái người khởi xướng, thấy người khác phát tâm, đừng có phiền hà, nói chứ của tôi mà sao cái vị này vô cúng. Không phải, người ta đồng khởi với mình. Thôi thì Pháp Hòa có vài lời chia sẻ với đại chúng thì cái ý nghĩa cúng dường trai tăng, để cho đại chúng được hiểu. Và khi mình cúng á, không quan trọng ở cái vấn đề thịnh soạn, cái quan trọng là cái tâm thành kính của mình. Và đại chúng cũng tiếp nhận cái lời cúng, cái sự cúng dường của mình qua sự thanh tịnh. Và chúng ta tuyên bố, giống như có nhiều gia đình nó gửi cúng dường mà không có mặt, thì Pháp Hòa cũng tuyên bố với đại chúng là hôm nay trai phạn này do gia đình đó gửi cúng dường, mong đại chúng thọ nhận và dứt tâm hộ niệm cho người thân đó. Thí dụ vậy. Kính chúc đại chúng có một cuối tuần an vui. A Di Đà Phật. Bây giờ đại chúng cùng chắp tay hồi hướng. Please join your palms.
Nguyện đem công
chân trước khi đứng dậy. Please massage your legs before we stand up. Hôm nay quý vị nào có cúng cho người thân thì xin vân tập ra phía sau để chúng ta làm lễ cúng. Quý vị muốn hộ niệm cũng có thể ra phía sau để hộ niệm. A Di Đà Phật.